Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 89, đoàn chiến, bộc phát kinh khủng, 3, hết. Góc truyện audio.com. Một mặt khác chiến trường Mã Tiểu Đào và Đái Thược Hành cũng đang chiến đấu quyết liệt. Cả hai người đều có lý do để quyết tâm đến như vậy. Một người thì cha mình là công tước Bạch Hổ đến xem thi đấu. Một người lại có vai trò là nhóm trưởng, trông thấy các học đệ, học muội liên tục bị thương khi phải thi đấu. Bản thân cô muốn cho đám ngu xuẩn đối phương biết rõ thực lực của Sử Lai Khắc học viện. Đối mặt với Mã Tiểu Đào, thành viên bên Nhật Nguyệt Đế Quốc học viện tham chiến là Lâm Tịch. Có vẻ như họ có kế hoạch nào nó, trong cặp mắt đầy quyết liệt của đối phương làm cho cô có dự cảm không ổn. Hơn nữa Hình Na còn cảm nhận thấy có một ai đó đang can thiệp vào trận đấu quanh đây. Hồn kỹ, Phượng Hoàng Khiếu Thiên Kích, Mã Tiểu Đào giận dữ, bị chặn đường bởi một tên vô danh tiểu tốt, bản tính cao ngạo và điên cuồng trong người cô như bị một thứ gì đó vô hình kéo ra. Khuôn mặt đầy giận dữ, hỏa diễm trở thành màu tím đen chứa đầy tà ác, đặc trưng của võ hồn tà hỏa Phượng Hoàng hiện ra, kinh khủng toàn trường, thân thể run rẩy, đối phương chìm trong hoảng sợ, nhưng bằng vào một thứ gì đó. Lâm Tịch quyết không quay đầu bỏ chạy, anh kiên cường đối mặt với vị hồn sư có đẳng cấp cao nhất trận tỷ thí này. Đón lấy đi, hồn đạo khí của chúng ta. Lâm Tịch cười lạnh ném ra hai quả hình bát giác kim loại. Xung quanh được bọc bởi một lớp hào quang. Cái này là lá chắn phòng hộ vô địch. Tất cả mọi người trừng mắt ra. Hơn nữa đây không phải là một lá chắn, mà là đến tận hai cái. Một cái bọc lại Mã Tiểu Đào. Còn một cái bảo vệ bản thân Lâm Tịch, Mã học tỷ bị khóa lại rồi. Xem ra ngay từ đầu hắn ta đã nhắm đến cô ấy bên Sử Lai Khắc cảm thấy khó khăn. Không ngờ người mạnh nhất bên họ lại bị vây lại như vậy. Đối mặt với đám hồn đạo pháo và hồn đạo vũ trang này, bọn họ đã mất đi một chủ lực. Làm sao đây? Đái Thực Hành liên tục né tránh. Anh dùng mọi kẽ hở để đánh gián đoạn quá trình phát đạn của đối phương. Mỗi một học viên bên Nhật Nguyệt Đế Quốc học viện đều sở hữu cả chục cây hồn đạo pháo. Tuy hồn lực cũng tầm cỡ hồn vương, thậm chí yếu hơn vì học viện của họ không chú tâm vào việc tu luyện hồn lực. Nhưng uy lực các hồn đạo pháo đủ để bọn họ làm chủ cả sàn đấu. Từ tam tài thì lo phòng ngự. Lăng Lạc Thần dưới sự hỗ trợ băng cực hạn của Hình Na một lần nữa đẩy cục diện trở về trạng thái cân bằng lại. Hình thái Glaion của Hình Na lần đầu tiên được sử dụng trong một trận đấu chính thức. Cô quan sát thật kỹ chuyển động của đối phương, đại đa số bọn họ không quá tập trung về phần tay. Nhật Nguyệt học viên thường cố định lực tại lòng bàn chân, nơi giúp họ đứng vững khi khai hỏa đại pháo. I see win, I sát nhận ra sự thiếu hụt trong phong cách chiến đấu của đối thủ. Cô lợi dụng cơn gió băng giá điều khiển những mũi giáo bằng băng né tránh hồn đạo pháo của đối phương. Tập trung tấn công vào những vị trí sau lưng, hướng phía trước lệch trái lệch phải, tạo ra những khoảng cấm không thể di chuyển vì đánh trực diện rất khó để gây tổn hại cho đối phương. Thay vì vậy, giảm đi phạm vi di chuyển cũng là cách giảm bớt lực lượng đối phương và hỗ trợ cận chiến bên cô dễ hoạt động hơn. Khí tức này là, đang sử dụng Protect để bảo vệ Lăng Lạc Thần. Hình Na đột nhận thấy cảm giác khó chịu lúc nãy. Giờ thì cô dám khẳng định rồi. Tà hồn sư, bàn tay của đám tà ác bẩn thỉu đó đang nhúng tay vào trận đấu này. Hơn nữa, đối tượng bọn họ nhắm tới lại là Mã học tỷ. Người có võ hồn dạng hắc ám, tà hỏa Phượng Hoàng, phát hiện băng thuộc tính Hình Na chuyển giao cho Mã Tiểu Đào đang bị mài mòn. Cô ngày càng điên cuồng hơn, ngọn lửa hoàn toàn chuyển màu, lớp phòng ngự tuyệt đối đột nhiên mất đi trước cả thời gian cho phép. Hỏa diễm hóa thân ác quỷ vượt ra khỏi kiểm soát của Mã Tiểu Đào mà nhắm lấy đối phương. Hình Na thấy thế lợi dụng băng hồn lực của Lăng Lạc Thần gọi ra một cơn gió băng tạm chặn đi thế công mãnh liệt của Mã Tiểu Đào. Chợt, xem ra Mã học tỷ đang dần mất kiềm chế rồi. Hình Na lợi dụng tinh linh chi dực bay lên. Cô không muốn vị học tỷ này mất kiểm soát mà lỡ làm những điều cô ấy không muốn đâu. Trọng tài, cứu lấy tên ngốc học viện Nhật Nguyệt ra. Lạc Thần học tỷ, điều khiển băng giá toàn sân hình na lập tức vọt thẳng vào hỏa diễm của Mã Tiểu Đào. Hồn lực của một hồn đế cấp 68 thật dữ dội. Dù sở hữu băng cực hạn có thể áp chế tà hỏa nhưng cảm giác nóng rát này cô vẫn phải cảm nhận một cách chân thật nhất. Cắn răng, toàn cơ thể cô lạnh rét lên. Tác dụng phụ của Hyper Beam làm cô khó chịu nãy giờ. Nếu mà còn sử dụng thêm một đại kỹ năng nữa chắc cô không chịu nổi quá. Bất quá, làm liều, Blizzard cực đại, hình na gào lên, nhiệt độ đấu trường hạ xuống âm độ. Hình na như băng tuyết đế vương lao thẳng vào ôm chặt Mã Tiểu Đào. Cô kiên cường dùng băng giá của mình áp chế tà hỏa của Mã Tiểu Đào. Trọng tài sau khi nghe hình na âm thanh, ông cũng nhận ra bất thường. Bật người bay lên kéo Lâm Tịch ra khỏi sân, tuyên bố rằng cậu thua cuộc. Ngay khi vừa chạm vào Lâm Tịch, ông có cảm giác cực kỳ khó chịu. Băng hỏa lẫn lộn, khí tức đến từ hai cô bé phía trước quá đáng sợ. Các học viên Sử Lai Khắc bất ngờ trước hành động của hình na. Học tỷ, bình tĩnh lại, chị cảm giác tà lực trong hỏa diễm của chị sao rồi? Hình na lo lắng hỏi, nếu cứ để tình hình này tiếp diễn, sớm thì ngay bây giờ, muộn thì 2 hoặc 3 ngày sau Mã Tiểu Đào sẽ bị tà hóa mà trở thành tà hôn sư mất. Ta không sao, Tiểu Na, cảm giác khó chịu này là... Vừa này ta vừa mất bình tĩnh mà làm theo cơ thể mong muốn Mã Tiểu Đào vẫn còn chưa tỉnh táo lắm. Băng nguyên tố làm lạnh cái đầu của cô lại, nhưng không hoàn toàn, xem ra đối phương ở bên ngoài quyết không tha cho bọn cô mà. Lạc Thần học tỷ, nhờ chị hình na quyết tâm lần cuối, cô sử dụng băng cực hạn kết hợp Blizzard bao phủ toàn sân. Thay đổi đấu trường và giảm cơ lực của hồn đạo pháo. Một số cây pháo còn bị cô làm cho hư hoàn toàn. Mất đi năng lực, ôm chặt lấy Mã Tiểu Đào. Cô xoay người rời khỏi sàn đấu. Trận chiến này nếu để Mã Tiểu Đào thì tiếp tục tham chiến rất nguy hiểm. Việc này cô cần nói với Huyền Lão ngay. Huyền Lão, làm, ơn giơ tay lên. Cô gọi ông già đang ngồi nhai đùi gà phía hàng ghế khán giả. Rời khỏi sân đấu để lại 3 người đối đầu với 4 người còn lại bên Nhật Nguyệt Đế Quốc. Khác biệt một cái là nơi này hoàn toàn trở thành sân nhà của học viện cô rồi. Chưa nói thủy, băng, từ tam thạch và lăng lạc thần trên sân như cá gặp nước. Đối phương vì sử dụng hồn đạo khí là chủ yếu, cho nên khả năng thích nghi yếu hơn học viên bên cô. Sàn băng còn lại trên sân đấu do ảnh hưởng của Blizzard. Kết hợp với khống chế băng của Lăng Lạc Thần, nơi đây trở thành một lĩnh vực hoàn toàn mới do sự kết hợp ngẫu nhiên của hình na và Lăng Lạc Thần. Đối thủ nhanh chóng bị loại bỏ khỏi sàn. Hình na dùng chút sức lực còn lại để nói với Huyền Lão tà hồn. Sư, đối, tượng là, mã, thì sau đó gục xuống. Miệng cô ho ra máu. Cơ thể bị tổn thương khá nặng do tác dụng phụ của Hyper Beam và việc cô lao vào tà hỏa của một hồn đế cấp 68. Cận kề hồn thánh, xem ra trận đơn chiến tiếp theo hình na lẫn Mã Tiểu Đào đều khó mà tham gia. Trận đoàn chiến nhanh chóng kết thúc, Sử Lai Khắc học viện lấy kết quả 1, không dẫn đầu, Huyền Lão thì đang tập trung tìm kiếm tên tà hồn sư có ý đồ với đám nhóc của ông. Thật đáng ghét, một phong hào đấu la như ông lại bị vượt mặt, không ngờ tinh linh lực của hình na lại nhạy bén với mùi của đám khốn nạn này. May thật, nếu như không có nhắc nhở của hình na thì, cách chương.